Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước vào tháng mới, tháng 8. Hôm nay là ngày thứ 5, mùng 1 tháng 8. Giáo hội Kinh Thánh Alphonso sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Rồi ngày mai là mùng 2 tháng 8, Kinh Thánh Gioan Maria Vianney là sáng lập dòng Thánh Thể. Rồi xin lỗi, Thánh Phêrô Giulio Emma sáng lập dòng Thánh Thể. Rồi kế tiếp mùng 4 tháng 8, Thánh Gioan Maria Vianney là bổn mạng các cha sở. Rồi mùng 8 tháng 8 là lễ Thánh Đa Minh, sáng lập dòng Thánh dòng Đa Minh. Rồi ngày 15 tháng 8 là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong tháng 8 chúng ta có nhiều biến cố, nhiều lễ lớn, đặc biệt là các thánh lập dòng. Còn chưa kể ngày hôm qua, ngày 31 tháng 7 là Thánh Ignacio lập dòng tên. Riêng tại giáo điểm tin mừng chúng ta trong tháng 8 này có nhiều sự lạ. Sự lạ thứ nhất là chúng ta có 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 8 để anh chị em đến đây cùng với nhau. Ngày 13 là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Ngày 14 tháng 8 chúng ta sẽ mỗi người được phát một cây nến có cây trục. Chúng ta thắp nến nguyện cầu cho thế giới, cho đất nước, cho tổ quốc, cho giáo hội Việt Nam, cho giáo điểm tin mừng, cho các gia đình và cho công cuộc loan báo tin mừng. Ngày 14 tháng 8 là lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Rồi ngày 15 tháng 8 lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta đến đây trước thánh lễ từ 4 giờ đến 5 giờ. Đức đến ngày 14 thì là sau thánh lễ từ 6 giờ đến 7 giờ. Cho nên chúng tôi sẽ làm lễ sớm hơn để 6 giờ chúng ta kết thúc và chúng ta thắp nến nguyện cầu cho đến 7 giờ tối. Ngày thứ năm 15 tháng 8 thì 4 giờ chúng ta có phần cầu nguyện với cây trống trống, 5 cây trống trống bay, mỗi người một cây trống trống để cầu nguyện, để xin Chúa cho mỗi người như là trống trống bay hướng về trời trong ngày lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Rồi chúng ta có ngày thứ sáu 16 tháng 8 và ngày thứ bảy 17 tháng 8 chúng tôi dừng thánh lễ lúc 5 giờ chiều, thánh lễ cuối cùng tại giáo điểm tin mừng, thánh lễ thầy cho ngày Chủ nhật để tạ ơn Chúa và cũng chào tạm biệt anh chị em. Qua ngày Chủ nhật 18 tháng 8 chúng tôi về trung tâm mục vụ để nhận nhiệm vụ mới. Rồi những ngày còn lại của tháng 8 ước mong anh chị em cũng đón nhận được những ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Nếu mà không được xưng tội ở đây thì anh chị em về nhà giáo xứ của mình cố gắng đi xưng tội thường xuyên. Rồi mỗi ngày 3 giờ chiều nếu có thể được thì họp nhau lại mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi nếu không được thì chúng ta có thể lần bất cứ ở đâu và bất cứ giờ nào trong ngày cũng được. Và đừng quên đến với mẹ qua chuỗi mần côi. chúng tôi vẫn luôn hiệp thông với anh chị em trong giờ kinh 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, để xin Chúa ban tràn đầy ơn phúc xuống cho anh chị em. Và nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Vui không? Vui không? Vui, máy lên, vui không? Còn đây, hallelujah, giơ quạt lên đây tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Máy lên, hallelujah. Hallelujah. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8, Thánh Alphonso đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, là tiến sĩ hội thánh, là bổn mạng của các nhà luân lý công giáo và bổn mạng các cha giải tội. Thưa anh chị em, Alphonso Maria de Liguori sinh năm 1696 trong một gia đình quý tộc và giàu có ở Napoli. Cha của Alphonso là sĩ quan hải quân hoàng gia đầy nghị lực, ý chí và trách nhiệm. Mẹ là bà Anna Catarina, danh giá và thùy mị. Gia đình có tất cả được 8 người con và Alphonso là con cả. Với trí thông minh đặc biệt, lại được giáo dục trong một môi trường thuận lợi để phát triển mọi khả năng trong mọi lĩnh vực, về triết học, về toán học, về khoa học, về văn chương và về nghệ thuật nữa. Cho nên thưa anh chị em, mới có 16 tuổi thôi, nhớ mới có 16 tuổi thôi, mà Alphonso đã xuất sắc đạt được cả 2 bằng tiến sĩ ưu hạng về giáo luật và luật dân sự. Anh chị em chúng ta phải thấy đây là một nhân tài, là một người thông minh xuất chúng, 16 tuổi mà lãnh được 2 cái bằng tiến sĩ về giáo luật và luật dân sự. Cả kinh thành Napoli lúc đó ngưỡng mộ vị luật sư trẻ trung, tài hoa với những kỳ tích. Trong vòng 8 năm, từ năm 1715 đến năm 1723, cậu đã thắng tất cả các vụ kiện và nổi tiếng là một luật sư có tài hùng biện và không chịu thua bất cứ một vụ kiện nào. Con đường công danh trải thảm mượt mà dưới chân người luật sư trẻ đầy tài năng, dẫn cậu đến hết vinh quang này đến vinh quang khác. Ngon không? Ngon không? Ngon. Vậy có ai mà đi tu không? Nếu cứ như vậy thì Alphonso có đi tu không? Có làm linh mục được không? Đường đang ngon mà, đường đang trải thảm mà, biết bao nhiêu là mấy cô mê. Mấy cô có mê chàng luật sư trẻ tuổi như vậy không? Đấy, có thế chứ. Thưa anh chị em, nhưng Thiên Chúa đã có một kế hoạch khác. Anh chị em thấy Chúa làm nhiều cái kỳ lắm, mình không hiểu nổi đâu. Chúa làm những cái mà con người suy tính không được. Cho nên là đường lối của Chúa với đường lối của con người khác lắm. Suy tính của Thiên Chúa với suy tính của con người khác lắm. Kế hoạch của Thiên Chúa với kế hoạch của con người không bao giờ đi với nhau được. Có khi mình tính một đường, ta cứ bảo là người tính một đường mà trời tính một nẻo, phải không? Rồi còn lại bảo là người tính không bằng rời tính. Để rời tính ngon hơn. Cho nên tội gì mà mình tính chi cho nó mệt. Và đó là tín thác. Tín thác là mình không tính nhưng mà để rời tính. Mà rời tính lại không giống như mình tính. Mà mình muốn thích là mình tính hơn là rời tính. Mà mình cũng muốn rằng nếu mà rời tính thì cũng phải theo mình tính. Có đúng không? Đúng không? Và vậy cho nên cuộc đời chúng ta cứ phải khổ vì mình cứ tính một đàng rồi dời tính một nẻo. Thôi, con tính cái gì con chẳng tính nữa. Dời tính sao thì tính, Chúa tính sao thì tính, con cứ vậy mà theo cho nó khỏe. Chúa bảo đi thì đi, Chúa bảo đến thì đến, Chúa bảo ở thì ở, Chúa bảo chết thì chết. Ngon rồi nha. Cho mời chồng có tay đi, ngon rồi đó, ngon rồi đó. Hôm mấy tháng trước mà tôi bảo đến chết là ai cũng lè lưỡi hết, còn nay là chú bảo chết là ngon, 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 ngon không?
Ngon.
Ngon, chết ngon không?
Ngon.
Chết đâu biết. Thiên Chúa có cách tính khác của Ngài. Với những ân sủng mà Thiên Chúa ban, cộng với tinh thần đạo đức sốt mến và lòng yêu thương người nghèo, nhất là những người nghèo bị bỏ rơi, thì Alfonso đã mau chóng nhận ra thánh ý Chúa định cho cuộc đời của mình và quyết thi hành theo thánh ý Chúa. Năm 1723, một cái vụ kiện lịch sử. Trong vụ kiện lịch sử nổi đình nổi đám này, Alfonso với lương tâm trung thực và thanh liêm nghĩ tưởng rằng là công lý phải nằm trong lẽ phải. Nhưng mà chúng ta thấy người ta vẽ cái hình người cầm cán cân công lý, cần cán cân công lý, nhưng mà mắt thì lại bịt mất rồi, thì còn thấy đâu là công lý nữa. Cho nên Alfonso đang lý tưởng lắm, nghĩ rằng mình có khả năng như thế này, mình nắm vững lý lẽ như thế này, có đủ bằng chứng như thế này, thì chân lý, công lý phải thuộc về lẽ phải, thuộc về sự thật. Nhưng cậu bàng hoàng khi thấy đồng tiền đã bẻ cong cán cân công lý, quyền lực đã dày đạp luật pháp ở dưới chân, và sức mạnh của đồng tiền đã thắng chân lý, thắng cả công lý. Và cậu nói rằng: hỡi thế gian, ta biết ngươi rồi, vĩnh biệt pháp đình, không còn đến để mà làm cái công việc bảo vệ sự thật hay là bênh vực lẽ phải nữa, chán ngán lắm rồi, vĩnh biệt pháp đình. Đó là câu nói cuối cùng của vị luật sư trẻ tuổi tài ba khi nhìn thấy được bộ mặt gian xảo của cái thế gian này. Chúng ta thấy bây giờ cũng vậy thôi, ở đâu cũng thế thôi. Có rất là nhiều người bị oan khiên, oan sai, oan trái. Vì chân lý, công lý nó thuộc về người có quyền lực, có đồng tiền, có sức mạnh, có thế lực. Còn những kẻ thấp cổ bé miệng, còn những người mà không có một cái thế lực nào cả, thì thưa anh chị em, khó mà thắng được, khó mà cãi được, lúc nào cũng phải chịu thua, chịu thiệt mà thôi. Cắt hết mọi tương quan, chìm đắm ở trong cô tịch để dò xét, coi lại cái cuộc đời của mình, nhưng vẫn duy trì nếp sống đạo đức và viếng thăm bệnh nhân. Một ngày kia, một câu nói xoáy vào tâm hồn cậu trẻ Alfonso: hãy để thế gian lại đó, hãy để thế gian lại đó và hiến mình cho ta. Hãy để thế gian lại đó và hiến mình cho ta. Cậu nghe được câu này cứ xoáy vào tâm hồn mình mãi, cho nên cậu mới chạy đến nhà thờ Đức Bà chuộc kẻ lầm tôi. Cậu rút thanh gươm quý tộc của mình ra và đặt ngay ở dưới chân Đức Mẹ và nói với Đức Mẹ rằng: Mẹ ơi, từ nay con vĩnh biệt thế gian, từ nay con vĩnh biệt của cải phù vân. Và cậu nói với Chúa: lạy Chúa, đời con từ nay thuộc về Chúa rồi, tất cả chức tước của cải, danh vọng, gia đình, tất cả con xin dâng làm lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta phải có những biến cố mới làm chúng ta tỉnh ngộ ra. Có khi mình đang thành công, có khi đường mình đang xuôi sắn, Chúa bẻ quặt cái con đường đó để mình tỉnh ngộ, tỉnh giấc. Mình cứ tưởng như vậy là ngon, chưa chắc đâu. Chúa thấy rằng là cái con đường đó trước mắt có nhiều cám dỗ, có nhiều khó khăn thử thách mà có thể ta không vượt qua được, ta ngã quỵ. Cho nên Chúa bẻ cong cái đường đó lại, Chúa làm cho những chương trình của ta nó không như mình tính, và nhờ đó mà ta mới tỉnh. Cho nên có những lúc mà xui sắn thì ta không nhận ra được đâu, nhưng mà phải xảy ra cái biến cố nào đó làm cho mình tỉnh ngộ, tỉnh giấc, tỉnh thức. Thưa anh chị em, Alfonso cũng vậy. Ngày hôm qua chúng ta nghe câu chuyện của Ignacio cũng thế. Nếu mà không bị thương, nếu mà không bị què chân, nếu mà không nằm dưỡng thương, rồi đọc hai cuốn Gương Chúa Giêsu và Hạnh Các Thánh, làm gì mà Ignacio quay trở lại chịu gác kiếm giang hồ. Mà hôm nay cũng thế, nếu mà cứ thành công mãi, nếu mà cứ phon mãi thì có lẽ Alfonso chẳng bao giờ mà gác kiếm như Ignacio để dưới chân Đức Mẹ và nói từ nay con hoàn toàn thuộc về Chúa và Mẹ, dã từ thế gian, dã từ tất cả những quyến rũ, tất cả những danh lợi trần tục trần thế đang đợi chờ con. Rồi sau nữa thưa anh chị em, bố của Alfonso có chịu không? Anh chị em nghĩ thử coi, ông bố có chịu không? Không. Ông bố phản đối kịch liệt, vì ông bố đang dự tính là gả cho cái cô này, con nhà giàu rồi cũng xứng đôi vừa lứa lắm, rồi sau này có con nối dõi tông đường, gia đình châm anh thế phiệt. Mà nghe thằng con của mình nó gắt kiếm rồi nó bỏ, nó muốn đi dâng hiến đời của nó cho Chúa, ông bố kịch liệt phản đối và tìm mọi cách để lôi kéo Alfonso trở lại thế gian. Nhưng Alfonso vẫn quyết tâm trở thành tôi tớ của Đức Kitô. Chúng ta thấy một bên là Thiên Chúa, một bên là gia đình. Chúa nói ai theo ta mà còn cầm cày ngó lại không xứng đáng là môn đệ của ta. Chúa nói ai theo ta mà còn muốn quay lại để chào từ giã bố mẹ, hay là để về mà chôn xác cha già, Chúa nói để kẻ chết chôn kẻ chết, còn hãy theo ta. Có những lúc chúng ta thấy mình giằng co giữa một bên là gia đình, một bên là Thiên Chúa, giữa một bên là tình yêu của có khi là yêu một cô này, rồi bây giờ giữa tình yêu của cô này với tình yêu của Thiên Chúa, có phải rũ áo đi tu, cũng phải nước mắt nước mũi, rồi cũng phải hát bài chia tay, cũng phải hát bài biên riêng, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay người yêu để đi kiếm, chọn một người yêu lý tưởng là Giê-xu. Có nhiều người thất tình đi tu chứ không phải là không. Không biết tôi có thất tình hay không, tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi là con một trong gia đình, thì lúc mà tôi đi tu thì bố mẹ tôi thì không có kịch liệt phản đối như là bố của Alfonso. Vì bố Alfonso thấy rằng tương lai của thằng con của mình đang sáng ngời, vì giàu có, đường tương lai rộng mở. Còn bố mẹ tôi thì gia đình nghèo rất mồng tơi, cho nên thấy là mày có ở nhà thì đời mày cũng tối đen như đêm 30, mà mày có đi tu thì tao cũng chẳng biết mày có đi tu được hay không. Vì mày là con một, bố mẹ tôi bảo rằng mày muốn đi thì mày đi, mà không đi được thì đi về, không sao hết. Tao không ép, mà tao cũng không có chống, cấm, muốn đi thì đi, mà đi tu thì tu cho đàng hoàng. Mà lúc nào cảm thấy không tu được thì cứ đi về, đừng có cố mà tu làm cái gì. Bố mẹ tôi nói như vậy. Cho nên nhiều lúc gặp khó khăn về hỏi mẹ tôi, sao còn đi tu được không? Dạ ráng, ráng thì đi tiếp. Bà cụ lâu lâu về thăm bà cứ hỏi, hồi ráng đi con, mà nếu mà không được thì cũng ráng đi con, chứ biết sao bây giờ. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là đôi khi mình phải có những cái giằng co, hoặc là giằng co giữa cái ý của mình và ý của Thiên Chúa. Không phải là bố mình cấm cản, nhưng mà cái ý của mình nó đi ngược lại với ý của Chúa. Dù là tốt thưa anh chị em, dù là ý của mình tốt, bố của Alfonso muốn con mình lấy vợ rồi sinh con sinh cái, nối gót tông đường, nối dõi tông đường, vậy tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt chứ, đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng vừa tốt, nhưng mà lại không phải là ý của Thiên Chúa. Cho nên có những cái anh chị em nghĩ trong cuộc sống của mình, có nhiều cái mà ô hay sao đang tốt như vậy cơ mà, ô hay đang đúng như vậy cơ mà, tại sao lại không, tại sao lại ngưng? Chúa bảo đường lối của tao không phải đường lối của con, Chúa có chương trình của Chúa. Cho nên cứ vui vẻ mà lên đường. Alfonso phải giằng co, rồi cuối cùng Alfonso cũng vui vẻ mà lên đường, được thụ phong linh mục vào năm 1726 tại Tổng giáo phận Napoli. Lúc ấy còn nhập nhằng lem luốc với hàng giáo sĩ thì xa hoa, và những tu sĩ thì rốt nát, tham sân si. Bên cạnh những vị dấn thân cho việc thăng tiến con người, cho những giá trị kỳ tô giáo, những cha giải tội phóng khoáng, bên cạnh những linh mục nghiêm khắc, phản ánh đằng sau đó là sự đối chọi của hai nền luân lý khắt khe, của phái Jansenisme và phái phóng khoáng của Lassisme. Một bên thì quá rộng, một bên thì quá hẹp, quá chặt, quá ngặt. Cho nên là người giáo dân khổ đứng giữa hai cái thái cực đó. Trước một cái tình cảnh nhiễu nhương như vậy, trước một cái thực tế bi đát như vậy, cha Alphonso gia nhập hội tông đồ thừa sai của giáo phận để rao giảng tin mừng và dạy giáo lý cho những người nghèo khổ, những người bần cùng mà đa phần bị nhiễm các thói hư tật xấu, bị cả giáo hội lẫn giáo hội xã hội bỏ rơi ở Napoli. Alphonso nhiệt thành xây dựng đời sống đức tin cho họ, khích lệ họ cải thiện lối sống và nhấn lại dạy họ cầu nguyện. Thưa anh chị em, chính sự gần gũi với đoàn chiên không người chăn dắt, nhớ cái điều quan trọng nhất đối với người mục tử là làm sao phải gần gũi được với đoàn chiên. Mình chăn dắt đoàn chiên mà cứ đứng xa xa, chăn dắt đoàn chiên mà không lại gần thì sao hiểu được tâm tình, tâm tư, tình cảm, những khó khăn của đoàn chiên mà cảm thông. Cho nên Alphonso gần gũi với đoàn chiên không người chăn dắt. Giáo hội qua Alphonso đã đến vùng ngoại vi của việc chăm sóc mục vụ và làm sáng lên vẻ đẹp vốn có của giáo hội, phải lem luốc trên đường phố với người nghèo chứ không ẩn mình trong sự an toàn giả tạo. Như Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi thà thấy một giáo hội bị bầm dập vì dấn thân ra ngoài biên, ra ngoại vi mà phục vụ con người, hơn là một giáo hội an toàn ở trong bốn bức tường, ở trong nội vi mà xanh sao vàng vọt. Ở bên trong không có ánh mặt trời thì xanh sao vàng vọt nhưng mà an toàn, nhưng mà ra ngoài thì bị bầm dập. Nhưng thánh Đức Giáo Hoàng Francisco nói, tôi thà thấy một giáo hội bị bầm dập vì dấn thân ra ngoài hơn là một giáo hội xanh sao vàng vọt ở bên trong vòng an toàn của mình. Cho nên những người mục tử như là Alphonso cũng phải dấn thân đến những vùng ngoại vi như vậy, sẵn sàng chịu bầm dập vì đoàn chiên. Và sáng kiến mục vụ với sự dấn thân của Alphonso đã đạt đến kết quả đáng khích lệ. Trong những khu ổ chuột, nơi đầy rẫy những bọn cặn bã của thành phố, thì hình thành những nhóm người đêm đêm quy tụ nhau trong các tư gia để cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Hình thành nên những tình nguyện viên mà những nguyện đường về đêm. Những nguyện đường về đêm đó là họ họp nhau trong các tư gia để họ cầu nguyện suy niệm lời Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Alphonso và những thiện nguyện viên thì việc giáo dục đức tin, giáo dục về mặt luân lý và sự tương thân tương ái đã cải hóa tâm hồn con người. Rồi từ khi mà con người được cải hóa thì môi trường xã hội cũng được cải hóa, và như thế đẩy lui những tệ nạn xã hội. Giống như anh chị em về đến đây, đến giáo điểm tin mừng này, cái nguyện đường giáo điểm tin mừng, nguyện đường lòng thương xót này, đêm đêm nhiều anh chị em đến quỳ cầu nguyện để hàng rào. Những anh chị em ấy là những người mà lầm lỡ, là những người xì ke ma túy, là những người hoang đảng, mà họ đến họ quỳ nguyện ban đêm ở đó. Anh chị em đến đây cầu nguyện tại giáo điểm tin mừng này và nhờ lòng thương xót Chúa, anh chị em được ơn hoán cải. Anh chị em đến với vườn hòa giải, có biết bao nhiêu linh hồn đã đến đó và được ơn thánh hóa, được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Và chính vì vậy mà cả hỏa ngục nó dấy lên, nó muốn phá tan đốt nát cái nhà bè này, vì cướp mất của nó biết bao nhiêu linh hồn. 150 xì ke ma túy quay trở lại làm cho xã hội được sáng lên chứ, làm cho những gia đình bớt đi những tiếng khóc, bớt đi những tiếng nức nở của những người vợ, của những người mẹ vì chồng, vì con, vì em của mình dính xì ke ma túy. Mà tôi nhìn thấy cả một biển lửa nó đốt tan cái giáo điểm tin mừng nhà bè này, cả hỏa ngục quỷ nó dậy sóng lên, nó làm sao để cho mà cái nhà bè này phải tan nát đi để cho những linh hồn mà muốn được cứu bị thất vọng, nản lòng, bỏ cuộc. Thưa anh chị em, Đó, quyền lực của ma quỷ, của sự dữ, nó luôn luôn là nó muốn giằng cái con người lại để nó nuốt chửng con người vào trong chốn hỏa ngục với nó. Trong khi đó, lòng thương xót của Chúa thì luôn luôn muốn lôi kéo con người ra. Cho nên Chúa lựa những con cá tốt ra là như vậy. Và Chúa đợi chờ những con cá tốt nó, con cá xấu nó cũng được cứu, chứ không phải là Chúa muốn ném những con cá xấu nó vào trong lò lửa. Nhưng mà ma quỷ nó bảo rằng không có xót với thương gì cả đâu, chỉ có trừng phạt mà thôi. Cho nên cả một biển lửa, cả hỏa ngục nó dậy sóng lên vì lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa và Satan và hỏa ngục không đội trời chung. Chúa nói trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Tôi tìm mọi cách nó ngăn cản công cuộc này. Và Satan, ma quỷ, nó hiện ra, nó quấy phá Faustina rằng là không có lòng xót thương gì cả. Mày càng làm lòng xót thương bao nhiêu thì mày càng khốn khó, khốn khổ với tao bấy nhiêu. Mày muốn yên thân thì mày đừng bao giờ mày đúc đến lòng thương xót Chúa, đừng bao giờ nói về lòng thương xót Chúa, đừng bao giờ làm cái gì dính đến lòng thương xót Chúa, làm mày trở thành một tu sĩ được sống an nhàn, yên thân. Mày đúc đến là mày chết với tao, vì mày giết của tao biết bao nhiêu linh hồn rồi. Nó nói Faustina là đồ khốn kiếp, đồ khốn nạn này, tao thù mày vì mày đã cướp hết của tao biết bao nhiêu linh hồn. Cho nên tại vườn hòa giải, tôi thấy ma quỷ nó rảo quanh, rảo quanh, nó bao vây để không cho linh mục đến, nó bao vây để cho anh chị em đến, nó nản lòng bỏ cuộc, khủng khiếp lắm. Cho nên là An Phong Sổ đã thấy được cái chuyện đó, cho nên mới có những con người ngày đêm âm thầm vào trong các tư gia cầu nguyện và suy niệm lời Chúa. Rồi nhờ đó mà những tâm hồn con người được hoán cải. Và khi tâm hồn con người được hoán cải thì xã hội nó được thay đổi và môi trường nó cũng được biến đổi theo, thưa anh chị em. Hành trình của người mục tử đi tìm những con chiên lạc, còn khám phá ra những vùng đất như thể là Đức Kitô chưa bao giờ đặt chân đến trong vương quốc Napoli, khiến tâm hồn của Alfonso rung động trước những đám đông nghèo khổ bị bỏ rơi, gồm những nông dân, những mục đồng chưa biết sống cho ra người, nói gì đến việc sống đời Kitô hữu. Sống thành một con người còn chưa xong, chưa nổi, làm sao sống đời một Kitô hữu được. Đến năm 1732, sau bao khó khăn phải vượt qua, nhưng với sắc tín mãnh liệt là thánh thần soi sáng thúc đẩy, cha Alfonso đã lập dòng Chúa cứu chuộc rất thánh, ta gọi là dòng Chúa cứu thế bây giờ. Các tu sĩ dưới sự hướng dẫn của cha Alfonso đã trở thành những vị thừa sai của Chúa cứu thế, với con tin tràn ngập niềm vui, mạnh mẽ trong đức tin và phấn khởi trong đức cậy, sốt sáng trong lòng mến, bừng cháy lòng nhiệt thành và trong sự khiêm hạ của một tâm hồn bền chí cầu nguyện, bỏ mình và luôn sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn, tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô và công bố mầu nhiệm ấy bằng đời sống và lối nói giản dị theo tinh thần phúc âm, hầu đem lại ơn cứu chuộc chứa chan cho con người. Thưa anh chị em, nhân đức và lòng nhiệt thành tông đồ của Alfonso đã lan tỏa khắp nơi. Đến năm 1762, Alfonso được bổ nhiệm làm giáo mục giáo phận thành Agata de Gotri. Đến năm 1775, vì già cả, bệnh tật, cha đã từ nhiệm. Năm 1787, cha đã được Chúa gọi về trong sự tiếc thương của mọi người. Chúng ta đã mất đi vị thánh. Năm 1839, Alfonso được tuyên phong hiển thánh, và năm 1871, tòa thánh tuyên dương ngài làm tiến sĩ hội thánh. Và năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã công bố ngài là quan thầy của tất cả các cha giải tội và các nhà thần học luân lý. Muốn làm thánh không? Muốn không? To lên, muốn làm thánh không? Giơ cao tay lên, anh chị em có muốn làm thánh không? Anh chị em có muốn làm thánh không? Vâng, thưa anh chị em, muốn làm thánh thì phải dấn thân, phải vất vả, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Chứ không phải làm thánh lại cứ ngồi đó ngồi mát ăn bát vàng, có làm thánh được không? Cứ đứng chỉ tay năm ngón có làm thánh được không? cứ nói một đàng làm một nẻo có làm thánh được không? Không, thưa anh chị em. Công trình của Thánh Alphonso đã để lại cho giáo hội một nền tảng vững vàng về thần học luân lý vẫn còn hữu ích cho đến ngày nay. Và Alphonso thường khuyên các mục tử rằng hãy trung thành với giáo huấn luân lý Công giáo, nhưng mà phải với một thái độ là bác ái, cảm thông, dịu dàng, để các hối nhân cảm thấy cha giải tội là người đồng hành, nâng đỡ và khích lệ trong đời sống đức tin. Và Alphonso cũng luôn nhắc rằng, tôi đọc đến đây thì tôi thấy chính Alphonso đang nhắc nhở chính mình. Alphonso luôn nhắc rằng các linh mục phải phản ánh dung mạo của lòng Chúa xót thương. Các linh mục phải phản ánh dung mạo của lòng Chúa xót thương. Nhìn một người linh mục, anh chị em thấy dung mạo của lòng Chúa xót thương. Nhìn một người linh mục, anh chị em thấy đây là hình ảnh của lòng Chúa xót thương. Anh chị em cầu nguyện cho tôi cái hình ảnh đó, nó nơi tôi nó bị méo méo không? Méo không? Hình ảnh nó méo mó lắm thưa anh chị em. Tôi nhìn lại hơn 3 năm ở giáo điểm tin mừng này, cái hình ảnh dung mạo của lòng Chúa xót thương nơi bản thân tôi còn mờ quá, còn méo quá, còn nhạt quá. Cho nên Chúa phải sửa lại, Chúa phải uốn lại, Chúa phải nắn lại và Chúa phải bốc đi để Chúa uốn, Chúa nắn, Chúa sửa, Chúa đánh cho nó bóng lại, Chúa rửa cho nó sạch lại, Chúa làm cho nó sáng lên, chứ không để đây riết nó mờ nhạt rồi cuối cùng nó tắt líp luôn, không còn thấy gì nữa. Đường lối của Chúa tuyệt vời lắm anh chị em ơi. Mình không biết trước đâu, mình không thấy trước đâu, nhưng mà cái viễn cảnh, tôi nhắm lại, tôi cầu nguyện Chúa cho thấy cái chuyện đó. Chúa cho thấy là vì thương, sợ nó mờ, sợ nó nhạt, sợ nó bị hoen ố, sợ nó bị ô uế, cho nên Chúa phải bốc ra, Chúa đánh, Chúa chùi, Chúa rũa, Chúa mài, Chúa cất, Chúa để dành. Bao giờ tao cần xài, tao lấy ra tao xài. Được không? Được không? Hallelujah! 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 Vui nhỉ? Vui không? Thánh Alphonso còn viết rồi, Thánh Alphonso còn nhắc là các linh mục phải là người sẵn sàng tha thứ và kiên trì kêu gọi kẻ tội lỗi hoán cải và canh tân đời sống. Bên cạnh những tác phẩm thần học, Alphonso còn viết nhiều sách đạo đức thiêng liêng khác với văn phong bình dân giản dị, nhằm đào tạo đức tin và lòng sùng mộ cho dân chúng. Chúng ta nghe Thánh Alphonso còn là tông đồ về cầu nguyện. Ngài nói như sau: Thiên Chúa không từ chối ơn thánh từ những lời cầu nguyện. Cho nên anh chị em đến đây, tôi tha thiết xin anh chị em là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cái đó mới là cái chính, và cái đó mới kéo ơn của Chúa xuống được. Vì thế mà suốt từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi ta tha thiết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, với Thánh Thể Chúa, qua chuỗi kinh lòng thương xót, chuỗi kinh Mân Côi là như vậy thưa anh chị em. Thiên Chúa không từ chối ơn thánh từ những lời cầu nguyện. Với ơn thánh đó, người ta được trợ giúp để vượt thắng mọi dục vọng và những cơn cám dỗ. Và Alphonso nói rằng: Tôi nói và tôi sẽ còn lập lại mãi, bao lâu tôi còn sống, rằng tất cả ơn cứu độ của chúng ta là ở nơi việc cầu nguyện. Tất cả ơn cứu độ của chúng ta là nơi việc việc cao lên. Tất cả ơn cứu độ của chúng ta là nơi việc. Tất cả ơn cứu độ của chúng ta là nơi việc. Ai muốn được cứu rỗi thì phải. Ai muốn được cứu chữa thì phải. Ai muốn được cứu độ thì phải. Ai muốn được ơn của Chúa xuống thì phải. Và trong số các hình thức cầu nguyện, nổi bật là việc viếng thánh thể, chầu thánh thể. Và Alphonso viết rằng là chắc chắn trong tất cả việc đạo đức thì đứng đầu sau bí tích là việc thờ lạy Chúa Giêsu thánh thể mà chúng ta đã làm suốt cả một tháng vừa rồi. Cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể là điều mà Chúa ưa thích và là điều sinh lợi ích cho chúng ta. Anh chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ưa thích việc đó. Mà khi Chúa ưa thích việc đó thì Chúa ban ơn xuống cho anh chị em khi anh chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, sinh lợi ích cho mình. Ôi dịu ngọt biết bao khi hiện diện trước bàn thờ với đức tin và dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể các nhu cầu của mình như một người bạn làm với một người bạn với tất cả sự tín cẩn. Tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi nói với Chúa như là người bạn, nói chuyện với người bạn với tất cả niềm tín cẩn. Tôi vẫn cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể như vậy, như lúc đêm về, như lúc vắng lặng, đến nói chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, gõ cốc cốc cốc: Chúa ơi, Chúa còn thức không? Còn. Chúa ơi, con có biết bây giờ là mấy giờ sáng mà con còn gõ cửa không? Dạ thưa Chúa, bây giờ là 2:35:60 sáng. Con chưa ngủ sao? Dạ mới thu dọn xong, mới dọn bài giảng xong mà con bí quá, tới chỗ này con không hiểu như thế nào. Chúa chỉ cho con coi, đâu chỗ nào đâu nói ta nghe. Thưa Chúa, câu này nghĩa là gì? Câu này nghĩa là sao Chúa? Chúa bảo: Trời, cái thằng dốt quá, Long ơi mày dốt quá. Chúa mà khen mình dốt mình sướng không? Tại cái sướng chứ ông này không không gì. Dốt nát trước mặt Thiên Chúa là sự khôn ngoan trước mặt con người. Còn mà mình khôn ngoan trước mặt con người chỉ là sự dốt nát trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Sướng không? Chịu rồi phải không? Chịu chưa? Chịu chưa? Chịu. Thế thì tôi có nói chuyện với Chúa vậy, như là người bạn. Rồi Chúa ơi, con mệt quá, giờ sao giờ Chúa, chuyện này giải quyết sao? Thì cứ đi ngủ đi, để mai ta tính cho. Giờ mà con không ngủ, con cứ ngồi, con nghĩ bao giờ tìm được giải pháp. Đi ngủ, mai nó ra giải pháp. Đi ngủ, mai có người đến giúp. Đi ngủ, mai tự nhiên nó chả còn là vấn đề nữa. Thưa anh chị em, anh chị em có dám tin như vậy không? Đó là tín thác. Tín thác vào lòng thương xót Chúa. Anh chị em không có đạo đâu giơ tay coi. Những người không có đạo, những người ngoài đạo đâu giơ tay coi. Giơ cao lên, giơ cao lên, giơ cao lên. Rồi anh chị em đứng lên coi nào, đứng lên coi, mạnh dạn lên coi. Đó, thưa anh chị em, đây là những người bạn của Chúa. Chúa yêu thương những người này không? Chúa yêu thương những người này không? Chúa nhận lời những người này không? Chúa có giúp những người này không? Chúa có xót thương những người này không? Rồi, một tràng pháo tay cho những anh chị em đó đi. Và tôi hứa là tôi sẽ tặng cho tất cả những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn đến đây, mỗi người cái máy, lấy không? Ôi trời ơi. Rồi chắc chắn rồi sẽ tặng. Cho nên không có người ngoại đạo, người tôn giáo bạn nào đến đây mà không có máy đưa về. Cái đó là chắc chắn. Để anh chị em, nếu mà không còn gặp tôi nữa, là anh chị em muốn nhớ đến Trà Long, bấm cái máy tên 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 à, nghe à, lòng thương xót Chúa bao la. Ồ, đây rồi, đây rồi. Không cần phải gặp nhau mặt đối mặt mà ta vẫn nghe được tiếng lòng của nhau, được không? Nhớ nhớ mở ra cái được không? Xong rồi đọc cho một kinh được không? Kinh Vực Sâu được không? Mấy họ có biết Kinh Vực Sâu là gì đâu mà cũng được. Tôi cho bạn có biết Kinh Vực Sâu là cầu cho ai không? Cầu cho ai? Để chết được cái gì? Được siêu thoát, được vào Niết Bàn. Chúa thôi. Trong số các hình thức cầu nguyện thì cầu nguyện trước Thánh Thể như vậy, thưa anh chị em. Và Thánh An Phong Sô nói rằng là tình yêu Chúa, công ơn cứu chuộc của Người với lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, đó là ba việc, là tình yêu Chúa, sự cứu chuộc của Chúa, lòng sùng kính Đức Maria. Và Thánh An Phong Sô đã giải thích cái vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ với tất cả mọi danh hiệu và tước vị ngày nay mà chúng ta có thể thấy trong Kinh Cầu Đức Bà. Các bạn các đoàn còn thuộc Kinh Cầu Đức Bà không? Đức Bà như tháp ngà bao vây, cầu cho chúng con. Đức Bà là cửa thiên đàng. Đức Bà như sao mai sáng vậy. Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khôn. Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. Đức Bà phù hộ các giao hiếu. Đấy, Kinh Cầu Đức Bà như vậy. Tất cả những cái danh hiệu tước vị mà chúng ta có là trong kinh cầu Đức Bà. Và An Phong-xu quả quyết rằng ai có lòng sùng kính với Đức Mẹ sẽ không bị hư mất. Nhớ, ai có lòng sùng kính Đức Mẹ sẽ không bị hư mất, vì Mẹ là chốn nương ẩn cuối cùng, là niềm an ủi trong phút lâm chung. Và chúng mặc khải cho An Phong, cho Faustina rằng là ai kêu cầu lòng thương xót của ta, ai đi loan truyền lòng thương xót của ta thì không bao giờ phải hư mất. Và giờ ra đi của họ, giờ lâm chung của họ là giờ ra đi trong bình an. Giờ ra đi của mỗi người lúc đó, chúng ta là cá tốt hay cá xấu? Cá tốt hay cá xấu? Ai là cá tốt giơ tay? Bà là cá tốt hay cá xấu? À, đâu, đây bà tôi hỏi coi. Đây, bà là cá tốt hay cá xấu?
Dạ thưa cha, con là cá tốt của chú.
Rồi, bà có phạm tội bao giờ chưa?
À, hồi nhỏ có, cha lớn không có.
Bà có lấy hành nói xấu người ta không?
Dạ, hồi nhỏ chứ lớn con không có đâu cha.
Bây giờ bà có nghĩ là bà còn phạm tội gì không?
Những cái tội nào mà thiếu sót thì có thể mình quên sẽ có cha.
Có không?
Chắc có tội.
Có không?
Có cha.
Vậy nó tốt hay nó xấu?
À, tốt mình.
Mình đã lỡ phạm tội thì là tốt hay xấu? À, mình làm điều sai là xấu hay tốt? Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều là cá xấu. Coi chừng chi này bảo cá sấu hoa cà. Nó tưởng là con cá sấu đem về làm thịt. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói với mỗi một người chúng ta rằng là tất cả chúng ta đều là tội nhân. Không có ai là không phạm tội hết. Tôi tặng cho chị món quà đây, người chị em. Ước mong rằng dù sao chị cũng là một con cá tương đối tốt, vì chỉ có xấu lúc nhỏ nhỏ, lớn lên nó tốt dần lên. Còn tôi thì ngược lại, lúc bé tôi là cá tốt, còn cứ càng lớn tôi lại càng xấu đi. Đúng không thưa anh chị em? Càng lớn tuổi thì càng thấy mình tội lỗi nhiều hơn. Lúc mới chịu chức linh mục, ngày hạnh phúc Chúa ơi, rồi linh mục thánh thiện lắm. Càng lâu dần thì tôi càng thấy mình tội lỗi nhiều hơn. Lúc mới khấn, lần đầu khấn chọn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà càng lớn tuổi bao nhiêu, càng thâm niên công vụ bao nhiêu thì càng thấy lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Tôi đâu có được như chị đâu, cho nên tôi đâu có được món quà này đâu. Món quà này dành cho chị mà thôi. Đây, đây là Chúa lòng thương xót với thánh nữ Faustina. Chị có thể để trên mặt bàn, trên xe hơi hay là trên cái bàn ọp ẹp của nhà chị cũng được nha. Chứ không phải là cứ phải để trên xe hơi đâu. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Thì thưa anh chị em, chị có đạo không?
Dạ có.
May quá chị. Rồi chúng ta, chị về chỗ ngồi nha. Một con người có đạo mà được như vậy cũng mừng lắm thưa anh chị em. Mừng lắm chứ. Thấy được cái sự đơn sơ hồn nhiên của chị ấy, ta thấy không? Không phải là chị hãnh diện hay là kiêu căng vì cho rằng tôi là người là con cá tốt, nhưng mà chị trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới làm cho chúng ta từ cái con cá xấu thành con cá tốt mà thôi. Lấy nước và máu từ trái tim Chúa rửa sạch cái tội lỗi. Tôi hình dung ra là cái người mà đi bắt cá, ngồi lựa cá tốt, cá xấu. Rồi những con cá tốt thì để một bên. Rồi tới những con cá xấu, người đó phân vân, bây giờ vứt nó đi thì tội, bỏ thì thương mà vương thì tội. Cho nên lòng thương xót của Chúa, Chúa nói Faustina là Chúa không muốn cho bất cứ ai bị trầm luân hết. Ai bị trầm luân là do người ấy muốn mình trầm luân, tự ý trầm luân, tức là cố tình không nhận lòng thương xót của Chúa. Còn ai mà mở lòng ra, Chúa nói ngay một tội nhân khốn nạn nhất mà họ mở miệng ra, họ lần chuỗi đọc kinh lòng thương xót với lòng tín thác thì Chúa cũng không để cho họ phải hư mất cơ mà. Cho nên chỉ những con người nào mà ngoan cố đó, nhất định không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Cho nên tôi thấy người ấy, thấy con cá nó sắp chết rồi, đáng nhẽ thôi vứt đi cho rồi, còn bao nhiêu cá tốt đây mà, thấy nó còn dễ đành đạch, còn hơi thở, người ấy lại đem con cá đó đem vào nước cho nó thở lại, rồi cố gắng vuốt ve làm sao đó thổi hơi vào để cho nó có không khí, cho cái con cá nó được trỗi dậy, nó vẫy vẫy vẫy. Thì tôi thấy hình ảnh đó như là Chúa đang lấy dìm mỗi người chúng ta vào trong máu và nước từ trái tim Chúa. Những cái con cá mà sống dở chết dở, những con cá mà bị ghẻ lở, những con cá mà hôi hám, những con cá mà tội lỗi ngập tràn, những con cá mà xì ke ma túy, những con cá ấy Chúa lấy không nữ lỡ mà ném nó đi, bỏ nó đi, nhưng mà dìm nó vào trong máu và nước từ trái tim Chúa. Rồi máu và nước từ trái tim Chúa, cái con cá đấy nó ngáp ngáp ngáp, nó ngáp ngáp ngáp, nó ngáp ngáp ngáp, nó trỗi dậy và Chúa bốc nó lên cho chung với những con cá tốt. Được không? Được không? Cho nên bí tích hòa giải, thưa anh chị em, vườn hòa giải của giáo điểm tin mừng, các cha đang ngồi chờ đợi anh chị em để cho anh chị em từ cái con cá mà đáng lẽ là phải bỏ đi rồi, nhưng mà vì chưa đến giờ của sự công thẳng, của sự loại trừ, của lòng thương xót vẫn còn, cho nên từ đó mà những cái con cá xấu vẫn còn cơ may, vẫn còn cơ hội để mà được quay trở về làm con cá tốt, thưa anh chị em. Cho nên đây là giờ của lòng thương xót, đây là thời cứu độ, đây là thời thuận tiện. Anh chị em còn chờ đợi gì nữa mà không quay trở về, còn chờ đợi gì nữa mà không là những con cá mà dễ đành đạch sắp chết rồi đó, hãy lăn xả vào, lăn liều vào, lao vào trong lòng thương xót của Chúa, để Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi, và lao vào mình chỉ nói rằng lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin, lạy Chúa xin, lạy Chúa xin, vâng, lạy Chúa xin thương xót con. Mà Chúa nỡ lòng nào mà Chúa không thương, nỡ lòng nào mà Chúa không xót, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy được rằng là đây, kể cho anh chị em nghe một cái câu chuyện như thế này. Có một vị bác sĩ nọ tìm đến với một giám mục cao niên và tuyên bố rằng là: thưa cha, thưa đức cha, con đến để thông báo cho đức cha biết là con đang nghĩ đến chuyện ra khỏi giáo hội, vì chúng con thấy giáo hội nhiều chuyện này chuyện nọ quá, con muốn ra khỏi giáo hội. Đức cha nghĩ sao? Đức cha, tức là vị giám mục, yêu cầu ông cho biết một vài lý do khiến ông có ý định là rời khỏi giáo hội. Viên bác sĩ ấy nhìn thẳng vào mặt đức giám mục và nói rằng: thưa đức cha, đức cha nghĩ sao? Giáo hội đã có mặt ở trên trần gian này hơn 2000 năm rồi, thế mà con người có khá hơn hay không, cho nên con quyết định ra khỏi giáo hội. Vị giám mục bình tĩnh trả lời: bác sĩ ơi, bác sĩ nói thật là có lý, nhưng bác sĩ hãy nghĩ lại thử mà coi, nước đã xuất hiện trên mặt đất này từ bao nhiêu triệu năm nay rồi. Nước á, anh chị biết nước không? Bác sĩ nghĩ coi, nước ấy đã xuất hiện trên mặt đất này từ bao nhiêu triệu năm nay rồi, vậy mà ngày nào bác sĩ cũng như tôi, ai cũng phải rửa tay. Nếu nước có xuất hiện cả mấy triệu năm nay rồi thì nó phải sạch chứ, mà tại sao ngày nào tôi và ông đều phải rửa tay như vậy ông ạ? Nghe như thế, bác sĩ thinh lặng ra về, ông không còn nghĩ đến chuyện rời bỏ giáo hội nữa. Thưa anh chị em, với bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi anh chị em chúng ta, tôi cũng như anh chị em, có thái độ kiên nhẫn bao dung hơn đối với giáo hội của Ngài. Qua hình ảnh mà chiếc lưới thả xuống biển kéo lên đủ mọi loại cá, trong đó người ta giữ lại những con cá tốt và ném đi những con cá xấu, thì Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người chỉ thực hiện trọn vẹn vào ngày cánh chung mà thôi. Chỉ thực hiện trọn vẹn vào ngày cánh chung mà thôi. Cho nên trong thời gian chờ đợi, trong thời giờ của lòng Chúa thương xót, thì môn đệ của Chúa phải có thái độ kiên nhẫn và bao dung. Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, thưa anh chị em. Từ bản chất giáo hội là thánh thiện, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Nhưng giáo hội thánh thiện ấy lại gồm những con người tội lỗi giống như tôi đây. Ý thức cơ bản và quan trọng nhất của người Kitô hữu chính là luôn nhận biết mình là người tội lỗi, luôn nhận biết mình là người lỗi tại, lỗi tại, lỗi tại tôi, mọi đàng nhận biết mình là người tội lỗi, để từ đó kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu cầu lòng thương xót của anh em. Xin Chúa thương xót con và xin anh em cũng thương xót con. Xin Chúa tha thứ cho con và xin anh chị em cũng tha thứ cho tôi. Nếu mà không ý thức được như vậy thì người Kitô hữu sẽ rơi vào thái độ kiêu căng giả hình của những người biệt phái, bị truy xu lên án gắt gao, đồng hành với nhân loại, mang đến cho nhân loại tin mừng cứu rỗi cũng như Chúa Giêsu đấng cứu độ, thì giáo hội chỉ có thể thực thi sứ mệnh của mình với thái độ kiên nhẫn, cảm thông, yêu thương và tha thứ mà thôi. Giáo hội chỉ có thể thực hiện sứ mạng của Đức Kitô bằng việc, bằng thái độ là kiên nhẫn, cảm thông, yêu thương và tha thứ. Thưa anh chị em, không một ngôn từ nào hùng hồn hơn, không một sứ điệp nào có tính cách thuyết phục hơn là lòng nhân từ, là sự khoan dung và sự tha thứ. Anh chị em nhìn lên thập giá đi. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là tuyệt đỉnh của hành động cứu rỗi của Ngài và lôi kéo mọi người lên với Ngài. Luôn ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, không ngừng cảm thông với những yếu thiếu sót bất toàn trong giáo hội, cố gắng thực thi lòng nhân từ, lòng thương xót, lòng bao dung với con người. Thưa anh chị em, đó là thách đố đặt ra cho tôi, cho mỗi người anh chị em ngày hôm nay, đúng không? Đúng không? Cho nên chúng ta chỉ biết nhìn lên Chúa Giêsu lòng thương xót và xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta lòng yêu mến giáo hội, được thể hiện bằng những cử chỉ cảm thông, bao dung và kiên nhẫn mỗi ngày. Xin cho mỗi người là phản ánh khuôn mặt của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, biết kiên nhẫn, biết bao dung, biết tha thứ cho người, không loại trừ anh chị em của mình trước thời buổi, trước giờ của Chúa đến. Và lòng thương xót ấy được thể hiện qua những chiếc xe của lòng thương xót mà chúng tôi ngày hôm nay xin được gửi đến cho những anh chị em đến đây. Mời các anh chị em đón nhận chiếc xe lăn, mời tiến lên đây để đón nhận những chiếc xe của lòng thương xót. Chúng tôi thấy anh chị em đến đây với những người đau bệnh, với những người tội lỗi, với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tìm mọi cách để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ. Mà một trong những con người mà cần được cứu giúp, được cần được giúp đỡ, đấy là những anh chị em bại liệt mà không có điều kiện có được những chiếc xe lăn. Xin chị em hãy giới thiệu họ đến với chúng tôi. Đó là giúp đỡ về mặt vật chất. Thứ hai là về mặt tinh thần, là có những con người bị bại liệt về mặt tinh thần. Họ thất vọng, họ chán nản, họ ngã lòng. Họ nghĩ rằng họ là những con cá sấu không có hy vọng được cứu rỗi, cứu độ, cứu thoát. Thì xin anh chị em và xin các cha, nếu những nơi nào cần những máy để loan truyền lòng thương xót Chúa, để nói về lòng thương xót Chúa, máy 270 bài giảng, thì chúng con xin được sẵn sàng phục vụ bất cứ một cộng đoàn, bất cứ một giáo xứ nào các cha có nhu cầu, xin liên lạc với chúng con. Chúng con có thể đưa đến tận nơi, hoặc là các cha có thể đưa người với những giấy giới thiệu đến đây để chúng con được trao tặng những cái máy lòng Chúa thương xót, để giúp cho những cái con cá xấu họ không có thất vọng, không ngã lòng, mà đón nhận lòng bao dung của Thiên Chúa, lòng xót thương của Chúa để được Chúa thứ tha. Chị cho mọi người biết chị tên gì và đây là ai.
Con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Dũng, con ở ngoài Bắc, con ở giáo xứ Khoan Vĩ, địa phận Hà Nội.
Đây là ai?
Con, chồng của con ạ.
Chồng của chị tên gì?
Tên là Du Xe Nguyễn Văn Song ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Nhà con 62 tuổi ạ.
Bệnh gì?
Thưa cha, nhà con bị bệnh phồng đĩa đệm và bị tổn thương xương chậu, nhà con không đi được.
Vâng, bị bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha, nhà con bị 4 năm ạ.
Vâng, hôm nay anh chị đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng cho anh chị chiếc xe lòng thương xót. Và đây là cái máy 277 dạng lòng Chúa thương xót. Và đây là món quà của lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh chị. Và đây là cuốn sách để anh chị về đọc khám phá một nguồn vui nha. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết cách lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi. Và đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Chị đọc nổi không?
Thưa cha, con đọc được ạ.
Vâng, đây là cuốn sách nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi gửi tặng đến chị. Và ngày hôm nay chúng tôi có thêm một món quà mới là lòng thương xót Chúa với thánh nữ Faustina được xoay vòng để chúng ta thấy được rằng là lòng thương xót Chúa bao trùm trên toàn thể nhân loại, trên toàn thể mọi người. Xin được gửi tặng cho gia đình anh chị. Anh cầm được không? Không cầm được. Đây, mời tặng anh. Yeah.
Con cảm ơn cha.
Rồi người thứ hai chúng tôi xin được chia sẻ đó là chị tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên Nguyễn Thị Bé, 64 tuổi ở thị xã.
Và chị ở đâu?
Dạ con ở thị xã Kiến Tường, Long An.
Rồi chị đến đây thì là với chiếc xe lăn này là không có người là như thế nào, chị nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con xin cho người ở hàng xóm gia đình nghèo mà bị tai biến, rồi bà vợ thì chỉ sống nghề đương đệm, có hai đứa con đi làm mướn không đủ sống. Rồi con thấy bệnh tật và con nói để con lên cha giáo điểm tin mừng làm thương xót của Chúa, xin cho gia đình chị một chiếc xe lăn để chị đẩy ảnh đi tới lui cho dễ.
Anh người hàng xóm đó có đạo không?
Dạ không, cũng như con cũng không có đạo luôn.
Chị không có đạo. Tôi thấy hình ảnh một người chị em không có đạo mà thấy người hàng xóm mình cũng không có đạo mà bị bại liệt như vậy, rồi hai đứa con thơ, chị lặn lội đến đây để xin chiếc xe về cho người hàng xóm của mình, mà chị đeo cái chẳng chuỗi này, ta nhìn y như người có đạo. Có đạo không phải bởi chẳng chuỗi, đeo chẳng chuỗi nhìn chưa hẳn đã là người có đạo, nhưng chắc chắn đây là người có đạo, tức là có lòng nhân ái, có lòng xót thương, vì chị ấy đã lặn lội đến tận đây để mà đón nhận món quà lòng thương xót về trao cho một người hàng xóm của mình rất cần được xót thương. Xin được gửi tặng cho chị cái máy 277 giảng và gửi cho người hàng xóm của chị chiếc máy 277 giảng luôn nha. Và đây là món quà dành gửi tặng cho chị. Chị có thích hình lòng Chúa thương xót quay quay này với thánh Faustina này không?
Dạ thưa thưa cha thích.
Vâng, đây gửi tặng cho chị nha. Còn anh?
Dạ, dạ thưa cha, con là ở ngoài Cam Lâm Khánh Hòa.
Tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Nhật Thoại.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con tuổi Quý Mão, sinh 63, năm nay 57 tuổi. Dạ con bị ung thư xương thời kỳ thứ tư.
Bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ con đi làm mà con không phát hiện được. Khi phát hiện thì là nó cúi rồi.
Vâng, và anh là người đạo gì?
Dạ con ngoại đạo. Hả? Con người ngoại đạo.
Vâng, một người ngoại đạo nhưng mà có là con của Chúa không? Có cần được Chúa xót thương không? Và chúng ta có phải xót thương anh em của mình không? Đây xin gửi tặng cho anh chiếc xe lòng thương xót nha. Và cái nạng này anh cất đi về, cái nào cần thì đi, còn bây giờ thì chiếc xe này không cần chiếc nạng nữa. Và đây là 277 dạng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành và chữa lành cho anh. Nếu anh tin vào Chúa, Chúa chữa cho anh nha.
Con cảm ơn cha.
Và người thứ tư, chiếc xe thứ tư được gửi tặng cho một bé. Tên là con là gì?
Tên con là Trần Thị Yên ạ.
Con của con tên gì, bao nhiêu tuổi, bị cái gì?
Nguyễn Văn Huy ạ. 12 tuổi ạ. Bị loạn dưỡng cơ đuôi chen.
Con bao nhiêu năm rồi?
Được 7 năm rồi cha.
Con ở đâu?
Con ở giáo xứ Yên Bình, địa phận Yên Bái ạ.
Vậy con là người có đạo hay không có đạo?
Con là người không có đạo ạ. Là người dân tộc ạ.
Dân tộc gì con?
Dân tộc Dao ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay để chào. Trong số 4 người thì chỉ có một người duy nhất, người đầu tiên là có đạo, còn lại 3 người là những người không có đạo. Trong số 4 người thì có 3 người là Kinh, còn 1 người là dân tộc Giao. Tôi tặng cho mẹ con chủ con chiếc xa lăn. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có thích Chúa Giêsu quay quay kia không?
Có ạ.
Rồi, đây tặng cho con Chúa Giêsu quay quay để Chúa quay vòng với con trong cuộc sống quay cuồng này nha. Và gửi tặng những anh chị em đây là những món quà của lòng Chúa thương xót, xin gửi tặng cho hai anh chị. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng với nhau cầm lấy cây quạt. Chúng ta cầm lấy cây quạt và mỗi người hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con có được lòng bao dung như Chúa, kiên nhẫn đợi chờ những con người tội lỗi để họ được có cơ may quay trở lại, được sám hối, được chữa lành. Xin cho con đừng vội kết án, lên án, xét đoán anh em trước thời buổi. Xin cho con có được tấm lòng bao dung của Chúa, chỉ nhìn thấy những điều tốt lành nơi anh chị em của chúng con. Xin cho con thấy điều xấu của con và thấy được điều tốt của anh chị em con, để con cần được Chúa xót thương và cần được anh chị em thương xót. Chị em